động của văn hóa an toàn đến chất lượng. An toàn tốt, chất lượng cao. Tôi nghĩ đây là câu slogan mà bất kỳ công ty sản xuất kinh doanh nào trên thế giới đều có thể sử dụng cho mình. Khi hiểu an toàn không phải là gánh nặng, trong đó có gánh nặng kinh phí, mà là cứu cánh, là nền móng của bất kỳ ngôi nhà nào, thì việc còn lại chỉ là hành động làm sao để mang lại hiệu quả mà thôi. Hãy thoát ra khỏi câu chuyện của tôi, với tư cách là một người làm an toàn cho một công ty ở Việt Nam, thì trên thế giới người ta cũng đã đúc rút ra những bài học quý báu khi làm an toàn vệ sinh lao động. Những đúc kết này nhìn thấy đơn giản, nhưng nó cũng được xem như một quá trình tu tập và cuối cùng được chứng ngộ. Nếu như chúng ta làm tốt công tác an toàn thì sẽ nhận được những kết quả tốt như sau. Một trong sản xuất, chất lượng công việc tốt hơn, nhân viên nghỉ ốm giảm, các chỉ số kinh doanh được cải thiện. Hai trong xây dựng, dự án hoàn thành đúng tiến độ, dự án hoàn thành đúng ngân sách. Như vậy, an toàn không chỉ là bảo vệ tính mạng con người như cách nghĩ thông thường lâu nay của chúng ta. An toàn còn là yếu tố quan trọng mang lại kết quả tốt trong xây dựng, sản xuất. Và điều này dĩ nhiên mang lại kết quả tốt cho kinh doanh. Ở Mỹ có những công ty chuyên về nghiên cứu thị trường. Hàng năm họ đưa ra những bảng báo cáo thị trường khách quan có giá trị tham khảo rất lớn. Ví dụ, công ty công nghệ của ông Stephen John năm 2012 có đưa ra một báo cáo về công trường xây dựng với 33 chỉ tiêu, thì trong đó văn hóa an toàn chiếm 8 chỉ tiêu. Trong 33 chỉ tiêu này thì họ tập trung nhiều nhất vào sự cam kết của lãnh đạo đối với an toàn sức khỏe, tiếp theo là sự tham gia của công nhân ở công trình. Sau đó là thông tin thông điệp an toàn của công ty được thể hiện như thế nào, và cuối cùng là mức độ mà công ty đó dành cho giá trị an toàn ra sao. Sau khi tiến hành khảo sát các công ty thì họ nhận thấy một kết quả sau, những công ty nào áp dụng đầy đủ các tiêu chí vừa nêu trên thì tai nạn lao động được giảm xuống đáng kể. Dĩ nhiên, bên cạnh việc giảm rủi ro tai nạn là việc tăng lợi nhuận, phát triển thương hiệu, giữ chân được nhân viên, thu hút được nhân tài, ký kết những hợp đồng mới. Đó là những lợi ích của việc áp dụng các tiêu chí an toàn. Bây giờ thì tôi xin đề cập tới một vấn đề vô cùng quan trọng. Đó là việc chúng ta đầu tư vào an toàn như thế nào, và nếu đầu tư vào thì chúng ta sẽ được lợi gì. Ở đây, tôi không nói lý thuyết nữa, mà dẫn ra bằng con số cụ thể. Đây cũng không phải là con số do tôi đưa ra, mà nó là kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học tại Mỹ. Theo đó, nếu bạn đầu tư 1 đồng vào văn hóa an toàn thì bạn sẽ lời được 16 đồng. Cũng có nơi cho thấy đầu tư 1 đồng sẽ lời 32 đồng. Nhưng con số chính xác nhất là nếu bạn đầu tư 2,5 đô la Mỹ thì sẽ nhận được lợi nhuận 6,5 đô la Mỹ. Để dễ hình dung và dễ ghi nhớ hơn, xin mời các bạn nhìn vào hình ảnh mô tả ở trên. Ở đây, có một vấn đề hết sức liên quan, đó là các chi phí liên quan tới tai nạn lao động. Ai cũng biết một điều tất yếu, nếu không đầu tư cho an toàn thì sẽ dẫn đến tai nạn. Mà tai nạn thì phải tốn chi phí. Nhưng cái cách mà chúng ta hiểu về chi phí do tai nạn lâu nay cũng không đúng hoàn toàn. Chi phí cho tai nạn lao động cũng như hình ảnh của một tảng băng chìm. Những thứ mà chúng ta thấy được như chi phí y tế, bồi thường thiệt hại, xử lý pháp lý chỉ là phần ngọn, phần nổi của tảng băng. Còn phần gốc, phần chìm chính là tinh thần làm việc của nhân viên lao dốc, động lực của nhân viên kém đi, thương hiệu công ty lu mờ. Đó là chưa kể đến những hậu quả có thể nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như chủ doanh nghiệp đi tù, công ty phá sản. Thậm chí ở Mỹ người ta còn đưa ra công thức cụ thể để tính chi phí thương tật. Họ có luôn cả một phần mềm, chỉ cần ta gõ tên loại thương tật vào thì nó sẽ cho ra kết quả, chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Các bạn có thể tham khảo thêm các mô hình thành công của hơn 300 công ty xây dựng tại Mỹ thông qua hai báo cáo khảo sát văn hóa an toàn 2015 và hệ thống quản lý an toàn 2019 áp dụng tại công trường xây dựng do công ty phân tích dữ liệu Dodge Smart Market Report. Cả hai báo cáo đều khẳng định tác động tích cực của văn hóa an toàn và hệ thống quản lý an toàn vào thành công chung của các công ty xây dựng tham gia cuộc khảo sát. Công ty nào áp dụng càng nhiều các hoạt động hoặc công cụ xây dựng văn hóa an toàn thì sự đồng thuận về lợi ích của nó đối với sự phát triển của doanh nghiệp càng cao. Sự đồng thuận tập trung vào các lĩnh vực sau. Công nhân tự giác báo cáo các điều kiện không an toàn tại nơi làm việc giúp giảm thiểu tai nạn lao động 95%. Chất lượng dự án được nâng cao 88%. Giữ chân được nhân viên 79%. Tỷ lệ hoàn vốn dự án cao 75%. Tăng khả năng thu hút nhân tài 67%. Từ những con số này, chúng ta sẽ có những nhận định đúng về việc đầu tư vào văn hóa an toàn. Trở lại công ty NS Blue Scope Việt Nam của chúng tôi, Việc thực hiện văn hóa an toàn còn là một bước tiến của tư duy. Chúng tôi thay tư duy truyền thống bằng tư duy tinh gọn, hay còn gọi là tư duy mới. Nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy những thay đổi cơ bản về mặt học thuật. Ví dụ, trước đây chúng ta thường xem con người là nguyên nhân thì nay quy trình là nguyên nhân. Trước đây xem con người là chi phí thì nay con người là tài sản. Trước đây chúng ta đo lường các cá nhân thì nay đo lường các quy trình. Trước đây ta không tin tưởng nhau thì nay chúng ta cùng nhau làm việc. Sự thay đổi về tư duy này rất quan trọng. Tư duy thay đổi thì kéo theo hành động thay đổi. Tư duy đúng thì hành động đúng. Tư duy đúng cũng là cách tiết giảm những học phí do phải trả giá quá nhiều. Tôi không biết nhân loại đã phải đi bao nhiêu lâu để tiến đến những nhận thức này. Nhưng đây là kết quả, là chìa khóa để mở cửa thành công. Hãy đón nhận lấy nó. Và tôi nghĩ sẽ là không thừa nếu thêm một ví dụ mang tính chứng minh từ chính NS Blue Stop Việt Nam. Đây là biểu đồ mô tả tình trạng công nhân viên NS Blue Stop Việt Nam nghỉ việc trong 10 năm qua. Nhìn vào đó, chúng ta sẽ thấy mức độ nghỉ việc ở NS Blue Stop Việt Nam là rất thấp, 1/2 so với mức tham chiếu của thị trường, market. Do nhân viên nghỉ việc ít, tình hình nhà máy ổn định, tập trung vào sản xuất kinh doanh, cho nên hiệu suất của công ty tăng lên đáng kể. Theo khảo sát thì mỗi năm chúng tôi duy trì hiệu suất tổng thể thiết bị, OEE, tại nhà máy ở mức rất cao, trung bình trên 90% trong hơn 10 năm qua, và cao hơn 5% so với các nhà máy trong khu vực châu Á, mà mỗi phần trăm được tính ra khoảng 7 tỷ Việt Nam đồng. Vậy nếu lấy 5% nhân 7 tỷ Việt Nam đồng thì mỗi năm công ty tiết kiệm được 35 tỷ đồng. Trung bình một năm lãi được 35 tỷ đồng thì trong 10 năm là bao nhiêu? Đây quả là một con số rất đáng kinh ngạc. Ở đây cũng cần phải nói rõ hơn để mọi người biết rằng, với một tai nạn gây chết người thì công ty phải mất chi phí đền bù khoảng 2 triệu đô la Mỹ, khoảng 40 tỷ. Nếu mỗi năm chỉ bị một tai nạn như thế thì công ty mất đi một số tiền khổng lồ. Tất nhiên, như tôi từng nói, cái mất không chỉ là tiền mà còn mất nhiều thứ, trong đó có sự xuống giá thương hiệu là điều đáng quan tâm nhất. Như vậy, một lần nữa, chúng ta thấy được tầm quan trọng lớn lao của văn hóa an toàn hay vấn đề an toàn lao động trong công ty. Nó không chỉ là vấn đề mang tính lý thuyết hay đạo đức, mà nó được đo lường cụ thể bằng các con số, bằng hiệu suất lao động và dĩ nhiên nó liên quan mật thiết đến sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Trong báo cáo công trường xây dựng ở Mỹ mà tôi vừa nói ở trên thì có một vấn đề hết sức quan trọng được đề cập, đó là việc giữ chân nhân viên. Trên thực tế, không chỉ ở Mỹ mà ở bất kỳ đâu, một công ty có văn hóa an toàn tốt thì sẽ khiến cho nhân viên hài lòng, không muốn chuyển việc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trung thành với công ty, tăng năng suất lao động, nghỉ ốm giảm nhiều. Không cần phải phân tích nhiều thì ai cũng có thể thấy những điều trên giúp cho công ty sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phát triển vượt bậc. Đối với Blue Stop Việt Nam, bên cạnh việc thực hiện văn hóa an toàn trong nhà máy thì chúng tôi cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều doanh nghiệp ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng. Càng ngày, tôi càng nhận thấy việc truyền cảm hứng rất quan trọng. Người chia sẻ có cảm hứng, người làm có cảm hứng. Khi chúng ta làm việc có cảm hứng thì sẽ rất tuyệt vời. Còn nếu chỉ làm vì bị bắt buộc thì nếu có kết quả cũng không phải là kết quả cao.